This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Trước hết, từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả thân thương của chương trình Tình yêu và Gia đình. Và kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và Gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Nhưng trước hết, xin kính chào nha cô Phương Nam. Trong khi ngoài trời bên ngoài thì nó nóng quá, cô Phương Nam ơi.
Thân ái chào Khôi Nguyên và thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Thì mùa hè đã thật sự đến rồi. Tại vì sáng nay khi mà chúng tôi đi lái xe trên đường đi làm thì thấy cái đường xá nó rất là vắng so với mọi khi. Thì thay vì mọi khi đó là thường thường là giờ đi làm, giờ buổi sáng là đông xe lắm. Nhưng mà sáng hôm nay thì nó cũng vắng hơn là tuần trước. Thì chúng ta thấy là rất nhiều trường học. Cái ngày last day, tức là ngày cuối của năm học, đã là ngày thứ sáu vừa rồi. Tức là ngày hôm thứ hai là Memorial Day, là ngày lễ, là bắt đầu một cái mùa hè. Thì chúng ta thấy là cái chương trình của trường học họ đã tính toán hết rồi. Thì khi mà cho trẻ con nghỉ ở nhà, có nghĩa là trời bắt đầu nóng kinh khủng. Thì chúng ta thấy là đối diện với cái mùa hè sắp tới, thì đó là một cái vấn đề của rất nhiều gia đình phải suy nghĩ. Có rất nhiều phụ huynh có than phiền với chúng tôi rằng là mùa hè thấy cái áp lực nó nặng nề hơn là cái ngày trong niên khóa. Là bởi vì lúc một ngày bình thường thì trong trường học đã giúp chúng ta giữ các em ở trong trường và dạy dỗ các em ở trong trường hết mấy tiếng đồng hồ trong ngày rồi. Thì cha mẹ về nhà chỉ đón con về là sau khi trường học đã xong bổn phận. Thành ra là nó cũng đỡ nặng nề và nó cũng đỡ bớt cái thì giờ phải trông các em. Thì bây giờ mùa hè đến thì có rất nhiều gia đình nói rằng là bây giờ về nhà thấy con nít nó ngồi đầy một đống ở trong nhà đó. Nó ngồi đầy nhà đó. Thì bây giờ phải làm sao? Phải làm sao một cách hữu hiệu sử dụng thì giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu để cho nó vừa tiện lợi cho chính cha mẹ và nó lại vừa giúp ích cho các cháu, cho các em bé ở nhà từ nhỏ cho đến các em ở tuổi dậy thì. Thì tất cả những cái đó là những vấn đề nếu chúng ta để ý đến và tính toán trước thì mọi sự nó sẽ rơi vào hai cái chữ hữu hiệu. Thì chúng ta thấy là những cái tháng mùa hè sắp tới, chúng ta biết là mỗi một mùa hè đều có mỗi năm. Thành ra là nếu mà chúng ta nghĩ đến điều đó thì chúng ta nên có một sự tính toán trước khi mùa hè đến để cho chúng ta biết là sẽ làm gì. Thì chúng ta thấy là tại sao mà mùa hè nó lại phải có bắt buộc như vậy? Có những trường học họ cho dạy nguyên cả năm thì thật sự là cũng là điều không nên. Bởi vì chúng ta thấy là cái mùa hè là mùa rất là nóng bức thì các em ở nhà để nghỉ ngơi. Và chúng ta thấy là về phương diện thể chất thì cơ thể của chúng ta cũng như là một bộ máy thì cũng cần phải có thì giờ time out, tức là cần phải có thì giờ để nghỉ ngơi để cho cái máy nó đừng có bị cháy. Rồi về tâm lý thì chúng ta cũng thấy là trong một năm học nó đều đặn như vậy thì đến mùa hè thì cũng phải có một cái sự thay đổi để cho nó ra khỏi cái sự thường xuyên, ra khỏi cái sự đều. Thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta có một cơ hội để thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cái môi trường, thay đổi cái sinh hoạt mà thay đổi cho thời quá biểu. Thì trong những sự thay đổi đó nó sẽ tạo nên một cái sự kích thích để cho cái đầu óc của chúng ta nó có thể bắt đầu trở lại ở một cái điểm khởi đầu khi mà năm học trở lại. Thì chúng ta thấy là đó là lý do mà nếu mà cha mẹ biết cái thời gian đó để cho giúp cái sự sáng tạo cho các em, thì chúng ta sẽ thấy, và đây cũng là một cái dịp để chúng ta có nhiều thời giờ để có một cái sự gắn bó sinh hoạt gia đình nhiều hơn với lại các cháu. Thì chúng ta thấy là cái bây giờ nói cái đề tài này nó sẽ rất là dài, thành ra là chúng ta sẽ nói sơ qua những điều chúng ta có thể làm được trong mùa hè. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà trong cái đề tài hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh đến là những yếu tố an toàn để cho chúng ta có thể áp dụng trong cái mùa hè để tránh ra những cái tai nạn, những cái điều có thể xảy ra. Thì thứ nhất là trong mùa hè thì chúng ta thấy là nói một cách sơ qua thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình và tùy theo cái số tuổi của các em thì chúng ta có thể cho các em làm một số điều. Chẳng hạn như là các em có thể, hôm qua tôi có mở internet xem thì có một số rất là nhiều những cái hoạt động của thành phố Houston cho các em để chúng ta có thể dùng nó, mà rất là nhiều chỗ nó miễn phí. Chẳng hạn như là chúng ta có một cái hệ thống museum ở ngay chỗ Herman Park đó, thì có rất nhiều ngày và rất nhiều giờ trong một ngày. Một số ngày chúng ta phải check cái thời khóa biểu, thì cái những cái museum đó nó mở cửa tự do cho các em có thể đến và dành thời giờ ở trong đó. Rồi một số ví dụ như là chúng ta có thể đi ra biển chơi, đi ra Galveston, hoặc là đi ra những cái thành phố lân cận, chẳng hạn như là San Antonio, hoặc là Austin, hoặc là lái gần thôi. Rồi các em có thể đi cắm trại, hoặc là đi những cái camp, những chương trình, rất nhiều chương trình, chẳng hạn như là những cái camp của hội đoàn, của hướng đạo, của nhà thờ, của chùa, hoặc là những cái camp về những cái hoạt động, chẳng hạn như là tennis, hoặc là bơi, ví dụ vậy. Thì cái mùa hè là cái mùa mà các em hay đi bơi, sau 5 giờ chiều thì các em có thể đi bơi. Thì hoặc là chúng ta có thể dẫn các em đi ra park. Nhưng một cái điều nhấn mạnh mà chúng tôi rất là nhấn mạnh và nhắc nhở là chúng ta phải nhớ đến một điều rất là quan trọng, là chúng ta nên cho các em có thói quen đọc sách trong mùa hè. Đó là lý do các trường học đều có cái mục mà gọi là đọc sách trong mùa hè. Đó, trường bắt các em phải đọc một số sách. Thì quý vị có thể dẫn các em đi đến những cái thư viện để đọc sách ở trong thư viện, cũng là một cách để thay đổi hoàn cảnh, thay đổi không khí. Hoặc là đi đến bookstore để đọc sách. Thay vì nếu chúng ta không có plan cái gì hết thì các em sẽ ngồi nhà và chơi game. Thành ra là chúng ta nên có một cái chương trình đi đến museum, đi đến thư viện, đi đọc sách, đi đến bookstore, rồi đi ra biển cùng với gia đình, đi ra park, hoặc đi ra zoo, rồi có những water park, thì tùy theo tình trạng của mỗi gia đình khác nhau. Và một cái điều là trong gia đình đó, trong nhà đó, nhiều khi chúng ta nên tạo ra những cái những cái plan, những cái project nhỏ. Chẳng hạn như là mẹ có thể làm bánh hoặc là nấu chè, nấu dôi gì đó, thì cho các em có thể cùng với mình làm những cái hoạt động đó, cũng là một cái cách để tạo ra cái mối dây liên lạc giữa cha mẹ và con cái. Hoặc là người cha có thể có một cái chương trình nhỏ, chẳng hạn như làm vườn, trồng hoa, trồng cây, hoặc là nhổ cỏ hay cái gì đó, hoặc là sơn một cái phòng nào đó, hoặc là sắp xếp lại một cái phòng nào đó ở trong nhà. Thì cái đó đại khái là chúng ta tạo ra một cái chương trình, một cái kế hoạch nhỏ để các em có thể cộng tác và sinh hoạt chung với cha mẹ và con gái. Rồi bây giờ chúng ta nói đến chuyện đi chơi xa, tức là đi vacation. Thì chúng ta khi mà ở trên xứ Mỹ này thì chúng ta biết là cái lợi ích và cái sự quan trọng của vacation. Khôi Nguyên có làm 365 ngày một năm không? Hay là Khôi Nguyên cũng có take vacation? Và nếu có thì có, nếu không thì có thích được lấy vacation không? Hay là nghĩ chuyện đó không quan trọng, đi làm là vui hơn là đi vacation?
Thật ra thì một tuần 7 ngày thì Khôi Nguyên chỉ được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Chứ cũng chưa có lấy vacation, tại vì nhiều khi không có giống như là một người nghỉ thì người kia lại không được nghỉ. Hoặc là bù qua sức lại thì nó lại không có thuận lợi lắm cho cái schedule. Nên vì thế chỉ nghỉ 2 ngày cuối tuần thôi. Nhưng mà ở đây Khôi Nguyên thấy những cái điểm rất là lợi ích nếu mà chúng ta cho con em của mình có một cái chuyến có thể ngắn ngày hoặc là dài ngày tùy theo cái điều kiện của từng gia đình để mà đi vacation. Tại vì nó đóng vai trò rất là quan trọng giúp cho cha mẹ và con cái thân thiết với nhau nhiều hơn, cũng như giúp cho mọi người có được những cái thời gian thư giãn nghỉ ngơi sau một quá trình làm việc rất là dài hoặc là học hành cả năm trời đó cô Phương Nam.
Đúng như vậy, tại vì đi vacation nó là một cái điều để làm cho gia đình nó có sinh hoạt gắn bó với nhau trong cái thời gian đó. Và như nãy chúng ta đã nói đến cái sự quan trọng của vacation là để chúng ta, một đôi khi chúng ta nghĩ là đi vacation nhiều khi nó còn mệt hơn ở nhà, là tại vì đi vacation nhiều khi chúng ta ăn uống khác thường, rồi ở một cái chỗ khác thường, phải đi bộ nhiều hơn, phải làm những hoạt động nó khác bình thường. Thì nhiều người lại bảo là ô, sau khi đi vacation về thì mình là còn phải có một cái vacation after vacation, có nghĩa là phải nghỉ ngơi sau đó. Nhưng mà thật sự cái đó nó có một cái điều quan trọng là nó làm cho chúng ta thay đổi môi trường và thay đổi hoàn cảnh, thay đổi những cái cảnh trí ở chung quanh, và nhiều khi thay đổi cái thời khóa biểu một chút xíu để nó có một cái tác dụng là kích thích cho cái sự sáng tạo và kích thích cái sự thay đổi. Thì bây giờ cái mùa hè thì coi như là đại đa số mọi người sẽ nghĩ đến chuyện đi vacation. Thì bây giờ trong cái chương trình hôm nay chúng ta, như nãy chúng tôi có nói là sẽ nhấn mạnh về những cái điều an toàn, căn bản khi chúng ta đi vacation. Thì chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ chúng ta nói đến một cái đi vacation mà xa đi, thí dụ như là có người đi về Việt Nam hoặc là đi về một cái xứ nào khác khỏi cái nước Mỹ này, thì chúng ta thấy là khi mà đi ra một cái môi trường xa hẳn như vậy, nó không phải là cái chỗ sinh hoạt thường xuyên của chúng ta, thì chúng ta phải cẩn thận những điều gì. Thì trước hết là khi ra bên ngoài như vậy, cái điều mà tất cả chúng ta thường hay quên đó là không có mang một cái nó gọi là cái first aid kit. Đấy là một cái hộp mà trong đó nó có đầy đủ những cái vật dụng căn bản để chúng ta cần dùng khi nào khẩn cấp. Chẳng hạn như là nó sẽ có một số băng gauze để mà băng bó vết thương, rồi nó có một cái tí thuốc sát trùng, cream, thuốc trụ sinh kháng thể, rồi có những cái thuốc, nhất là thuốc đau bụng, thuốc tiêu chảy, thuốc nhức đầu, thuốc nóng sốt. Những cái đó là những cái điều rất là quan trọng, tại vì có rất nhiều người khi ra khỏi nước mình, tại vì ở bên Mỹ thì quá thuận tiện, chúng ta muốn đi đâu bất cứ một tiểu bang nào trên nước Mỹ thì chúng ta cũng đều có thể có được những điều đó. Nhưng có một số người bình thường không bao giờ xảy ra hết, nhưng mà đi ra một cái hoàn cảnh mới, một cái môi trường mới, tự nhiên họ bị, và lúc đó họ quýnh quáng lên, không thể nào có một cái gì để mà lấy ra và để mà dùng hết. Thành ra nếu mà chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ thì chúng ta cần phải quan trọng mang cái first aid đó, tức là những cái điều về y tế cần thiết, quan trọng nhất, thuốc đau bụng, thuốc nhức đầu, rồi cái bandage để cầm máu. Những cái đó là những cái rất là quan trọng. Và khi mà ra nước ngoài như vậy, một cái điều cẩn thận nữa là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị những cái điều quan trọng căn bản, chẳng hạn như là những giấy tờ gọi là quan trọng nhất, là cái tờ passport hoặc là cái ID của mình đó, hoặc là cái vé máy bay của mình, thí dụ vậy. Nhất là cái passport thì chúng ta phải thủ cho nó rất là kỹ, phải cất vào những cái chỗ quan trọng, và nên lấy một cái copy, thí dụ như chụp hình bỏ vào trong điện thoại chẳng hạn, để cho chúng ta lỡ có bị mất thì còn có thể xoay sở. Thì cái đó là những điều rất là quan trọng. Rồi khi mà đi ra một cái xứ xa như vậy đó, thì chúng ta phải cẩn thận, là bởi vì phải đề cao cảnh giác với những cái môi trường xung quanh, để tránh những chuyện chẳng hạn như là bị mất mát, rồi bị móc túi, rồi bị cướp giật, thí dụ vậy. Thì chúng ta phải có cái sự quan trọng nhất là phải phân phối những cái điều mà cần thiết của chúng ta. Chẳng hạn tiền bạc thì cũng nên để những chỗ nào khó mà bị mất. Rồi chúng ta phải chia ra, ví dụ đi một nhóm chừng mấy người đó, thì chúng ta phải chia ra cho mỗi người có một ít tiền căn bản, để cho lỡ mà một người bị mất thì không bị mất trọn ổ. Rồi cái những người nào gọi là quan trọng nhất thì những người chung quanh phải đi để mắt xem chừng. Thì những điều đó là những điều rất là quan trọng. Và khi đi như vậy thì chúng ta phải nhớ là phải chuẩn bị những cái bước sắp sửa đến, để cho chúng ta có thể không bị lúng túng và không bị mất thì giờ. Chẳng hạn như là khi mà đi đó thì phải quần áo này kia đó thì cũng phải gọn nhẹ và linh động, để cho khi mà ứng dụng vào thời điểm nào chúng ta có cái đó. Đi trời mưa, nghĩ là thời tiết có thể mưa thì cũng phải kéo ra một cái áo mưa nhỏ, hoặc là một cái dù, hoặc là đi trời lạnh thì mình có cái khăn quàng, thí dụ vậy. Tức là phải linh động và phải có tất cả những gì cần thiết và gọn nhẹ. Đi gọn nhẹ, không có mang lung tung, và phải tùy theo hoàn cảnh. Tại vì chúng tôi có đi với một số người họ không có quen đó. Khi đi du lịch mà lại mang theo quá nhiều đồ rườm rà, mang giày cao gót, rồi mang đồ make up, rồi mang những cái quần áo gọi là không đúng cho để đi du lịch. Ví dụ như mặc quần áo mà quá hở hang, thí dụ vậy, mặc mini skirt, thí dụ vậy, thì lúc đó nó chỉ là một cái dịp để mà mình dễ bị những cái nguy hiểm xảy ra. Thí dụ những kẻ gian đó, nhìn vào nó dễ nhìn thấy những đồ hiệu, chẳng hạn như là ví đắt tiền hoặc là đồng hồ Rolex gì đó. Nhưng tất cả những cái đó chúng ta nên stay low, tức là chúng ta đừng có để gợi sự chú ý của người ngoài. Rồi không có mở tiền bạc trước đám đông. Đó, tiền thì chỉ mang ra những điều cần thiết và tối thiểu, và không bao giờ đổi tiền xong cầm một nắm tiền cash xòe ra ngay trước đó, thì cái đó là những cái mà nó mang lại những cái sự nguy hiểm. Thì đó là nói sơ sơ như vậy. Rồi khi mà chúng ta đi máy bay đó, một cái điều rất là quan trọng để cho cái sự an toàn, đó là chúng tôi nhìn thấy rất là dễ hiểu thôi, là rất nhiều người lên máy bay cái là tháo giày ngay, không có đi giày. Thì chúng ta biết, quý vị và Khôi Nguyên cũng biết, là khi mà chúng ta travel bằng máy bay đó, thì hai cái lúc thời điểm quan trọng và nguy hiểm nhất là lúc nào? Là lúc lên và lúc xuống. Lúc lên cất cánh và lúc hạ cánh xuống. Thì những lúc đó thì chúng ta nên gọn nhẹ và theo lời chỉ dẫn, tức là lên đến nơi là chúng ta thắt dây an toàn, giày dép vẫn đi nhé, đừng lỡ có phải chạy. Lỡ có phải chạy thì không có phải lúng túng đi tìm giày để mà buộc cái dây. Thí dụ vậy, thì chúng ta phải ở vị trí sẵn sàng và phải để ý. Thì phải thắt seat belt, giày dép vẫn đi. Đến khi nào người ta cho là ok rồi, thì lúc đó chúng ta mới tháo giày ra để cho nó thoải mái. Và lúc mà sắp sửa đáp xuống cũng thế, chúng ta phải ở tư thế chuẩn bị, tất cả mọi thứ chuẩn bị. Và nếu mà tất cả mọi người trên cái máy bay đó đều ở trong cái tư thế chuẩn bị đó, thì mọi sự nó sẽ tốt lành và hữu hiệu. Thì cái đó là cái điều, một cái điều nhỏ. Rồi mà khi mà chúng ta lái xe, okay, khi mà chúng ta lái xe, chẳng hạn như là khi mùa hè, rất nhiều khi quý vị đi một cái chuyến đi nhỏ gần thôi, thì thường thường chúng ta có thể lái xe. Và khi lái xe như vậy, điều quan trọng là gì? Lúc nào cũng để bình xăng ít nhất là nửa bình. Đừng bao giờ nghĩ rằng ô, lúc nào tôi cũng có thể đổ xăng được. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Lúc nào nửa bình là đổ xăng ngay. Rồi phải mang theo những cái điều quan trọng, chẳng hạn như là cái thẻ AAA chẳng hạn, nếu chúng ta có. Và những cái gì quan trọng để có thể xảy ra khi trường hợp bị đánh xe, bị nổ. Thì nó có hai thứ. Thứ nhất là chúng ta nó mua một cái can, nó gọi là fix a flat đó. Thì chúng ta có thể, nếu không có thì giờ thì bơm nó vào, nó cũng có thể cầm hơi, nó chạy được một khoảng. Hoặc là phải đem theo những cái dụng cụ để mà thay bánh xe. Không biết Khôi Nguyên có biết thay bánh xe không?
Trời ơi, tất nhiên rồi. Tất nhiên là có chứ. Tại vì Khôi Nguyên có rất là nhiều những cái kinh nghiệm. Nếu mà đi những chuyến đi ngắn hoặc những chuyến đi dài đó, thì có những cái kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà tụ chung lại thì Khôi Nguyên có một cái điểm cần lưu ý đó, là nếu mà khi mà chúng ta đã quyết định đi, dù ngắn hay dài, chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của những người thân quen về cái địa điểm đến đó. Hoặc nếu mà không ai biết thì chúng ta có thể Google. Bây giờ thời điểm này Google nó powerful đạo lắm. Thầy. Cái gì nó cũng biết hết. Từ bất cứ nơi đâu quý vị muốn đến thì quý vị có thể Google những cái địa điểm, những cái tips hoặc là những cái lưu ý cần khi mà đến cái điểm đó. Tại vì Khôi Nguyên thấy có nhiều người đó than trời than đất rằng là không ngờ một quốc gia tân tiến như là Ý Đại Lợi mà móc túi nhiều quá. hoặc là than thở là khi mà đi đến Pháp đó thì thấy ô nhiễm quá, người ta thả chó, người ta không có clean up như là Mỹ. Nếu những cái điều đó, nếu mà quý vị chịu khó lên internet quý vị đọc, quý vị sẽ thấy hết là đó tránh liệt. Còn thí dụ như là cô Phương Nam nói về vấn đề đi những cái chuyến đi ngắn đó, thì Khôi Nguyên có cái kinh nghiệm đó là trước khi đi phải check, đem cái xe ra cho cái tiệm, cái shop nó check hết, từ bình xăng, từ coolant cho đến cả cái bánh xe, đặc biệt là cái bánh sơ cua phải bơm lên. nhiều người cứ ý tôi có bánh sơ cua mà tháo lúc mà thay ra nó mềm xèo, đúng cũng rồi. Không chạy được, đúng cũng rồi. Như không thôi. Nên là những cái điều đó là những điều căn bản nhất mà chúng ta cần chuẩn bị.
Hoặc là phải đem theo những cái cần thiết để thay bánh xe.
Mấy cái đó thì trong
và
xe lúc nào cũng
phải
có.
Đem theo cái cable car để nếu trường hợp phải châm cái xe.
Châm cái xe.
Tất cả những gì gọi là tối quan trọng và tối nguy hiểm. Đố Khôi Nguyên biết tôi có biết thay bánh xe không?
Thường mostly là những phụ nữ không biết thay. Mostly là phụ nữ sẽ không biết thay cái
tất
đó.
Tất cả những chuyện đó nếu xảy ra giữa đường, mình nghĩ là có thể giải quyết được. Tại vì ngày xưa có thời gian đi học xa đó, học ở San Antonio đó, phải travel từ Houston đi San Antonio mỗi weekend, thành ra là
quá hay.
Điều bắt buộc là phải biết tay.
Dạ, cô Phương Nam quá hay. Tại vì hầu hết những người phụ nữ, cái này không phải là Khôi Nguyên qua đủ cả nắm, nhưng mà nhiều người nói rằng đó, đặc biệt là khi mà mấy ông ngồi xuống mà nói chuyện với nhau đó, thì thường sẽ nói rằng là phụ nữ đó chỉ biết leo lên xe và chạy, may lắm là biết đổ xăng rồi. Biết bình xăng nằm đâu để đổ thôi, chứ còn hầu như cũng không biết luôn.
Nhiều khi không biết luôn. Vì những cái gọi là tối quan trọng đó thì chúng ta phải mang theo. Và như nãy Khôi Nguyên có nhắc một điều là chúng ta nên có sự chuẩn bị trước. Chẳng hạn như lên internet mở Google là sẽ ra hết tất cả những điều cần thiết quan trọng. Thì trên xe nếu mà mùa hè chúng ta rất quan trọng là phải mang theo sâm nước. Phải mang theo cái đồ để chạc cellophone đó, thì cái đó là những điều tối quan trọng. Mùa đông thì phải mang theo cái áo lạnh nha, là tại vì mang theo cái chăn nữa đó. Tại có nhiều người mùa đông mà bị chết máy ở giữa đường mà chết bởi vì lạnh. Thành ra là rất là quan trọng. Thì trên xe luôn luôn phải có những cái điều quan trọng đó, những cái đèn flashlight thí dụ vậy. Thì cái đó là những cái điều tối quan trọng khi đi xe. Đừng bao giờ để bình xăng cạn ráo mà phải thể nửa bình là phải đổ ngay. Thì và có một cái điều mà có rất nhiều người họ khuyên đó, mà thấy cũng có thể là có lý, là nếu mà phải lái xe một cái distance hơi xa thì thường thường người ta mướn xe, chứ người ta không có lái xe của mình. Nên sẽ có, nếu mà chúng ta có thể afford được, và nếu mà cái deal để mà mướn xe không có quá đắt mà phải lái xe thí dụ như mười mấy tiếng chẳng hạn, thì thứ nhất là nó không hại cho cái xe của mình, thứ hai là nó có những cái lợi điểm mà một cái xe rental car nó có thể cứu mình ngay lập tức. Chẳng hạn như là khi mình lái một cái xe mướn á, mà nếu có chuyện gì xảy ra đó, mình chỉ cần gọi cho cái center, cho cái chỗ mướn xe đó, họ sẽ có cái liên lạc ở một cái nơi gần nhất tới cái địa điểm của chúng ta thì họ đến họ cứu mình đó. Thì cái đó nó là cái điều mà cũng rất là quan trọng mà nhiều khi chúng ta không nghĩ đến. Thì có một lần cũng xảy ra cho cá nhân của tôi, là có một lần đi ở bên Âu Châu, tôi mướn một cái xe lái đi, thì lúc lái đến một cái chỗ rất là xa xôi, thì tự nhiên cái xe nó bể bánh xe.
Oh my goodness.
Thì lúc đó làm sao? Lúc đó gọi ngay cái chỗ mà rental car đó, thì họ sẽ liên lạc và họ chỉ dẫn cho mình, họ kêu một cái người ở gần cái một cái center nào gần đó nhất đó đến đem cái tow car đến và để họ cứu mình đi. Thì đại khái đó là những cái điều mà chúng ta có thể để ý. Rồi có một cái điều nữa là chẳng hạn như là cũng có một số trường hợp mà một số quý vị đi ra biển chơi đó. Rất là quan trọng. Bây giờ nói đến chuyện mà local đi nhé. Thì chẳng hạn như là có một số quý vị chở con cái đi ra Galveston hoặc đi câu cá. Chính cá nhân tôi có quen một gia đình kia, thì có một đứa bé, em bé nhỏ đó khoảng năm 6 tuổi đó bị tai nạn.
Dạ.
À, bị tai
rất
nạn.
Rất là đáng tiếc.
Là bởi vì sao? Bị tai nạn bởi vì đang chạy loanh quanh ở trên bờ thì một cái xe nó back up, nó cán chúng. Đó, thành ra cái điều đó, cái điều rất quan trọng là cha mẹ phải để ý đến những đứa nhỏ.
Không bao giờ được rời mắt tụi nó.
Không
bao
giờ
là
rời
nó
mắt.
Có lớn cái nào.
Dạ.
Dạ. Dạ. Đừng bao giờ rời
không
mắt,
rời
tại
mắt.
Bây giờ là nguy hiểm lắm.
Dạ. À, một cái xe back ra xong rồi cán chúng đứa nhỏ. Đứa nhỏ bị mất. Rồi một trường hợp khác thì đứa nhỏ bị sóng cuốn đi. Đó, thành ra là những cái điều đó là những cái điều rất là quan trọng mà phải để ý. Rồi một cái trường hợp khác nữa là đứa nhỏ bị... coi như là bị pass out, bị xỉu là bởi vì dehydrate.
Ừ,
tại vì nó ham chơi, ham chơi ở ngoài biển. Mà ngoài biển thì nước mặn, mà trời rất là nóng. Thành ra là mấy đứa nhỏ những khi ham chơi không để ý, tới hồi nó bị mất nước nhiều quá, xong rồi té xỉu bởi vì choáng váng, xong rồi xỉu bởi vì thiếu nước. Thành ra những cái điều đó là những điều mà phụ huynh cần phải để ý tới sự an toàn đó. Thì nếu chúng ta biết để ý những điều đó thì chúng ta sẽ đỡ. Hoặc là để mấy đứa nhỏ ngồi trong xe đó mà trời quá nóng thì nó cũng rất là nguy hiểm cho những trẻ em. Thì bây giờ có lẽ chúng ta là lúc để mở đường dây, để mời quý vị thính giả bên ngoài nếu có sự chia sẻ đóng góp gì về cái mùa hè. Những thứ nhất là trong những cái điều mà safety căn bản nãy, nếu quý vị có kinh nghiệm cá nhân thì quý vị có thể gọi vào để xem chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm.
Nhiều khi chúng ta học hỏi lẫn nhau để mà chúng ta có được cái sự chuẩn bị gọi là chu đáo nhất cho một cái chuyến đi mùa hè, để vừa bảo đảm là vui mà bảo đảm phải an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. Số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và chủ đề của ngày hôm nay là mùa hè và những cái sự chuẩn bị cần thiết cho một cái chuyến đi ngắn hay dài tùy theo điều kiện của từng gia đình. 713-664-8002, 713-664-8002 để gọi vào tham gia chương trình. Riêng cá nhân của Khôi Nguyên đó thì nhiều người nói là chicken thì Khôi Nguyên cũng chịu. Tại vì Khôi Nguyên có con nó cũng nhỏ đó nên cũng không dám cho nó ra biển chơi. Tại vì mình cũng sợ là nhiều khi có những cái tai nạn đáng tiếc. Nên là nghĩ đến cái việc rằng là cho nó hồ bơi đó thì nhiều khi nó cũng còn nhỏ quá, cũng không dám luôn. Nên thôi ở nhà lấy cái thao đổ nước vô chơi, vừa an toàn vừa gọi rằng là không có sợ những cái điều bất trắc xảy ra. Nên vì thế nhiều người kêu là chicken cũng chịu thôi chứ sao nhỉ.
Nhưng mà con Khôi Nguyên bao nhiêu tuổi rồi?
Nhỏ lắm.
Nhỏ mới nhỏ cỡ nào?
Mới có 3-4 tuổi thôi hả?
3-4 tuổi cũng đại khái là cũng ok. Đấy, nhưng mà bố mẹ phải để mắt vào, hoàn toàn để mắt vào.
Nhưng mà có để mắt tới cỡ nào thì cũng sẽ có những cái tai nạn lớn hay nhỏ nó xảy ra. Nếu mà cho nó chơi, cái tại vì tụi nó ham chơi lắm.
Đúng,
ham chơi,
đúng.
Rất là ham chơi.
Đúng.
Nó không để ý tới cái gì hết.
Đúng.
Nên là...
đúng, nhưng mà bây giờ là lúc bố mẹ phải để mắt tới 100%. Nhưng mà nếu mà Khôi Nguyên cứ để nhà hết thì làm sao nó có thể đối diện với những cái thường thường là mình nên cho nó hơi một chút xíu sau, nhưng mà mình để mắt thiệt là kỹ cho đến một lúc nào đó mình mới thả nó được.
Tại vì mình riêng cá nhân Khôi Nguyên cứ nghĩ rằng là nó còn quá nhỏ, nhiều khi ở ngoài nó cũng nguy hiểm quá. Nên ở nhà, thí dụ có những cái project nhỏ nhỏ, thí dụ có thể cho nó bơi ở phía backyard, hoặc là có thể là cùng với Khôi Nguyên làm một cái vườn để trồng mướp, trồng bầu cũng đã từng làm, hoặc là kia cho nó ra trồng cây. Thì cái đó cũng là những cái project cho nó ở ngoài, thay vì nó cứ ở nhà nó coi TV hoặc nó chơi iPad. Thì những cái hoạt động nhỏ nhỏ đó nó cũng giúp cho một cái mùa hè gọi rằng là vui chơi nhưng mà cũng không quá là nguy hiểm.
Khôi Nguyên có biết bơi không?
Biết chứ.
Okay. Như vậy thì bây giờ đề nghị nha, đề nghị Khôi Nguyên nên làm một điều ha, là bây giờ mỗi ngày hai bố con cùng thay quần bơi đi ra cái hồ bơi đầu nhà đó, xong rồi bố bồng con tập cho nó bắt đầu xuống nước, tập cho nó bắt đầu bơi mà ba bố
mà chắc là phải đợi thưa cô Phương Nam, phải đợi cho nó lớn một chút chứ bây giờ nó nhỏ quá. Mình cũng chính cá nhân Phương Nguyên cũng không tự tin để mà dạy cho nó, tại vì nếu lớn một chút thì còn đỡ, chứ nếu nhỏ quá nhiều khi có những cái lúc mà mình gọi rằng là cái tai nạn thì không biết lúc nào nó xảy ra, nên thôi cứ bơi trong chậu chứ bơi trong xô, trong thao, trong xô là nó ok lắm rồi. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cái chủ đề của ngày hôm nay là mùa hè và những sự chuẩn bị cần thiết cho một cái chuyến đi ngắn hay dài. Và để mà tham gia và cùng chia sẻ. Có thể chúng tôi sẽ học hỏi thêm những cái kinh nghiệm từ phía quý vị để mà có được sự chuẩn bị tốt nhất cho người thân và gia đình.
À, vâng, à, cái này cũng một câu chuyện bên lề thôi, là cái sự mà an toàn cho đứa bé lúc đi bơi đó. Thành ra có nói với lại Khôn Nguyên nãy đó, là dáng chịu khó đưa em bé xuống hồ, xong rồi phải 100% ở bên cạnh em cho đến khi nào mà cảm thấy bắt đầu có sự tự tin. Thì thật sự ra một đứa nhỏ đó, nó tập bơi dễ nhất là lúc nó mới đẻ. Tại vì hồi đó đó là
trong bụng mẹ nó cũng là cái môi trường
là
nước.
Một môi trường nước. Thành ra hồi đó tôi có cha cháu bé ở nhà đi học bơi lúc nó 1 tuổi. Tức là lúc nãy con phải mặc tã đó. Mà mẹ phải bồng em bé xuống hồ bơi, hai mẹ con xuống với nhau đó. Xong mà mới đầu mình cũng hơi sợ, nhưng mà thấy cái bà dạy bơi đó, bà đẩy em bé và nhấn nguyên cái đầu em bé chúi xuống nước, và bà thầy cái đồ chơi ở dưới đáy hồ tự động em bé mở mắt ra và chạy xuống dưới lụp lên đó. Wow. Một cái điều rất là ngạc nhiên là em bé lúc mà nằm trong môi trường trong bụng mẹ là môi trường nước thì nó không sợ nước, mà tự động lúc đó nó nín thở lại đó, thành ra rất là hay. Đó, một đứa trẻ sẽ học bơi dễ hơn là bây giờ. Thí dụ như là nãy có hỏi Khôn Nguyên biết bơi không đó, bây giờ mà Khôn Nguyên mà phải đi học bơi thì gần như là không có hy vọng
lắm,
rất là khó đó. Nhưng mà một đứa trẻ nó sẽ học cái gì cũng dễ hết, thành ra cái đó là cái chúng ta có thể cho các em làm những điều đó để cho nó có thể có sự gan lên chút xíu.
Nhắc đến những cái chuyến đi dài đó cô Phương Nam, thì Khôn Nguyên có một cái kinh nghiệm, đặc biệt là những ai mà quyết định đi đến những khu vực Á Châu đó, thì tốt nhất đó chúng ta nên, cả người lớn lẫn con nít, nên đến bác sĩ gia đình trước những cái chuyến đi
trước
đó. Hỏi không phải hỏi trước đi, bây giờ tôi muốn đi đến cái địa điểm đó tôi cần chuẩn bị cái gì, tại có những cái điều mà nhiều khi chúng ta không ngờ tới nhưng mà bác sĩ nói phải có. Thí dụ như là viêm gan chẳng hạn.
Đúng.
Tại vì khu vực Á Châu cái tỷ lệ viêm gan rất là cao.
Đúng.
Nếu mà chúng ta chưa chích ngừa thì nên chích, và đặc biệt đó có những cái loại thuốc để chúng ta cần khi mà có trường hợp emergency. Thí dụ thuốc dị ứng, thuốc nhỏ mắt và bị sốn mắt, hoặc là thuốc tiêu chảy, hoặc là có những cái loại côn trùng nó cắn, thì có những cái thuốc đó bác sĩ họ rất là rành trong cái vấn đề này, có thể tốn một chút xíu tiền nhưng mà cho chúng ta chắc ăn hơn đó cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta thay đổi một môi trường, chúng ta cần phải biết môi trường chúng ta sắp đến. Tại vì cũng một cái kinh nghiệm chia sẻ là tôi có một bệnh nhân kia rất là tội nghiệp, nhưng mà cái gia đình này không phải là người Việt Nam, họ là người Ấn Độ. Thì một cái mùa hè, cũng mùa hè như vậy, thì cha mẹ cho cái em bé đó trở về nước để chơi mấy tháng. Thì khi mà trở về đó thì không biết ở bên đó cái môi trường như thế nào, nhưng mà cái em bé đó bị catch một cái con vi khuẩn. Đó, sau một mùa hè xong, khi trở về đến khi vắng đi một năm không có gặp, nhưng mà sau đó khi mà gặp lại cha mẹ thì nói là bây giờ đứa nhỏ nó bị hoàn toàn bị cái brain là damage, là bởi vì bị một con vi khuẩn ở bên xứ đó nó tấn công, thành ra là hoàn toàn là rất là nguy hiểm. Thành ra đúng như lời Khôn Nguyên nói là chúng ta nên tìm hiểu cái nơi mà chúng ta sắp đến, thì nếu có cái gì cần phải chuẩn bị và đề phòng thì chúng ta nên chuẩn bị và đề phòng tối đa. Thì dĩ nhiên khi chúng ta biết rõ tình hình như vậy thì chúng ta có thể kiểm soát nó một cách rõ ràng hơn.
Dạ vâng, hoặc là chúng ta có thể đặt câu hỏi với những cái agency mà chúng ta mua vé đó.
Đúng.
Họ cũng có những cái kinh nghiệm rất là quý báu để chia sẻ với chúng ta về cái vấn đề từ cái việc là chuẩn bị giấy tờ đi ra sân bay như thế nào, chuẩn bị hành lý như thế nào, và thậm chí họ còn biết luôn cả những cái địa điểm, thí dụ như ăn uống chỗ nào, book khách sạn ra làm sao, đi đến đó thì nên đi bằng phương tiện gì, họ biết hết, họ sẽ giới thiệu cho chúng ta, và chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu những cái thông tin về cái địa điểm đến đó đó cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu cái nơi chúng ta đến, và tìm hiểu cái môi trường này, cái thời tiết này, rồi những cái gì gọi là nguy hiểm ở chỗ của chúng ta đến, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái sự chuẩn bị rõ ràng hơn và tránh được những cái điều mà không ngờ có thể xảy ra. Đó, thành ra là cái đó là điều rất là quan trọng. Thì như ngày nãy Khôn Nguyên có nói là chúng ta nên hỏi, hoặc là lên Internet, Google, những nơi mà chúng ta đến thì chúng ta gần như là có thể biết được 90%.
Từ nãy đến giờ đó chúng ta nói về một cái điều kiện lý tưởng, tức là gia đình có điều kiện để thực hiện những cái chuyến đi vacation cho con cái. và gia đình cùng tham gia. Nhưng mà đối với nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình Việt Nam của chúng ta, có những gia đình không đủ điều kiện để mà có một cái chuyến đi vacation dù ngắn hay dài. Như vậy, nên làm cái gì để cho cái mùa hè này nó có ý nghĩa mà không có bị lãng phí và không có bị vô ích? Thưa cô Phương Nam.
Thì hồi nãy chúng ta có nói sơ sơ đó, là chúng ta cũng lại mở Internet, mở Google lên, thì trong đó nó sẽ liệt kê ra một cái danh sách là những điều có thể làm mà không tốn, tức là những cái free service ở trong thành phố Houston mà quý vị, rất nhiều quý vị không ngờ là có đâu. Thì khi mà mở ra, nó sẽ cho một cái danh sách khoảng chừng 20+ điều có thể làm được mà không tốn kém. Như nãy chúng tôi có nói là đi đến những cái viện bảo tàng Natural Science, hay là những cái Museum of Art, hay là Museum of Children gì đó ở downtown đó, thì nó có một số giờ và một số ngày trong tuần nó mở cửa miễn phí cho mọi người đi vào trong mùa hè. Thì chúng ta nên tận dụng những cái điều đó, thì là chúng ta có thể đem các em đến, rồi có thể dùng một số cái điều như vậy. Rồi như nãy cũng có thể nói là vô trong thư viện đó, thư viện của bất cứ thành phố nào quý vị đang ở cũng đều có. Thì đó là những cái môi trường tốt để các em có thể đến, tại vì vào trong thư viện đó là cái môi trường học hành, và nên cho các em có cái thói quen đọc sách, hoặc là dùng những cái sách báo ở trong thư viện có. Rồi rồi đi ra park, ví dụ trong nhà có thể làm một cái bữa barbecue, đi ra park thì nấu ăn với nhau, hoặc là đó là thay đổi cái hoàn cảnh. Hoặc là như nãy chúng tôi cũng có nói luôn là ở, nếu mà các em muốn đánh tennis chẳng hạn, thì ở trong Houston ở mấy cái sân tennis ở public đó, nó có những cái chương trình mà cho các em nhỏ dạy các em nhỏ để đánh tennis. Thì cái đó nó cũng là những cái mà quý vị có thể nhìn trên Internet. Nó sẽ có một số list mà quý vị có thể tùy theo cái sở thích và tùy theo cái phương tiện mà quý vị có thể dùng những cái mà của Houston có. Rồi ở tất cả những cái thành phố mà nơi quý vị ở đó, ở những cái city hall đó, ta đều có những cái chương trình, chẳng hạn như là chương trình ở buổi tối chiếu movie. Thì cả nhà có thể đem một cái ghế xếp ra đó xem. Rồi như ở Miller Theater, tức là một cái chỗ mà một cái rạp mà
ngoài trời
ở tại Houston đó, thì quý vị cũng có thể đến đó, cũng mang cái ghế xếp hoặc là mang một cái tấm khăn trải ra bãi cỏ thôi. Thì chương trình nó có gần như là mỗi tuần nó có chương trình, tùy theo là cái tuần đó có cái gì thì quý vị xem ở trên Internet. Thì đó cũng là một cái sinh hoạt mà gia đình có thể đi ra nằm trên bãi cỏ và nghe nhạc và nghe những cái performance của thành phố mà không có tốn kém gì hết. Rồi một cái nữa là quý vị có thể đi thăm bà con. Thí dụ như là cho các em có thể giống như là đi vacation mà không tốn kém. Chẳng hạn như là nhà dì hai, chẳng hạn có một số anh em họ ở đó đó, thì hai bên đổi với nhau. Thí dụ như là đi đến nhà dì ở một tuần này, xong rồi đến tuần sau thì cái nhà dì đó để lại tới nhà mình ở. Thí dụ vậy, thì đó là trao đổi, coi như trao đổi, thay đổi hoàn cảnh và thay đổi môi trường. Cái đó nó cũng là một cái điều rất là tốt. Thứ nhất là sinh hoạt không những là trong gia đình mà còn trong họ hàng với nhau, để cho nó tạo nên tình thân và nó dồn cái sự chuẩn bị đó cho một gia đình thôi. Thì cũng một chia sẻ cá nhân là ngày xưa ông cụ bà cụ tôi cũng làm như thế. Có ngày xưa Việt Nam thì có nhà của người bác ở trên Đà Lạt. Thì mỗi một mùa hè thì chúng tôi được lên Đà Lạt chơi một tháng. Và ngược lại thì các anh chị họ ở trên Đà Lạt lại xuống nhà chúng tôi chơi một tháng. Thành ra coi như là trao đổi qua lại. Thì cả hai đều được vacation mà không tốn kém mà lại vui nữa. Thành ra tự nhiên anh chị em họ cũng thân với nhau. Thì cái đó cũng là một cái cách để có thể giải quyết trong cái mùa hè. Mà như nãy chúng tôi cũng nói, trong nội, trong gia đình của chúng ta, thì chúng ta có thể làm những cái project nhỏ. Như nãy Khôn Nguyên nói là đi ra trồng cái gì ngoài sân đó. Thì nên cho mấy cái em đó cộng tác, hợp tác.
Nó thích lắm nha.
Nó thích lắm. Bây giờ ở cái tuổi này là thích, chứ chưa có lười.
Chưa có lười, đúng
Đến
rồi.
Khi lớn chút xíu nói thì không nhúc nhích. Nhưng mà bây giờ là cái gì cũng để cho con làm. Cái gì cũng để cho con làm.
Bây giờ ngăn không được luôn.
Đó, ngăn không được, cái gì cũng để cho con làm. Thành ra chúng ta nên lợi dụng nó đang thích thì cho nó làm, hợp tác. Thì như là Quỳnh Nguyên có thể cho cái em bé đó 3 tuổi để chạy lanh quanh chung quanh đó, kêu nó lấy cái này lấy kia, hoặc là hợp tác để chúng ta có một cái không khí sinh hoạt và cho nó đỡ chán. Rồi như nãy cũng có nói là mẹ thì có thể làm bánh với con, đó, làm bánh hoặc là nấu chè, ví dụ vậy đó, làm cái gì đó với lại con. Bây giờ nó đang thích lắm, thì nhà nó sẽ cho con làm, cho con làm.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Những Tình Yêu Gia Đình, và chủ đề của ngày hôm nay là mùa hè và những sự chuẩn bị cần thiết để chúng ta có được một cái chuyến đi dài hay ngắn, hoặc là những cái hoạt động trong cái mùa hè này giúp an toàn mà lại có ý nghĩa. Thì như là cá nhân của Khôi Nguyên thấy đó là có nhiều cái hoạt động trong mùa hè này lắm. Nhưng mà nếu mà lý tưởng nhất đó cho các em là vừa chơi vừa học là hay nhất. Thí dụ đi, thí dụ những em mà nhỏ nhỏ một chút đó thì có thể cho các em tham gia vào các lớp hướng đạo chẳng hạn. Nó vừa có thể đi chơi dã ngoại mà nó vừa học hỏi thêm nhiều cái kinh nghiệm sống. Còn những em lớn hơn một chút đi thì có thể tham gia vào cái những cái trại hè, thí dụ như là lên đường camp của Hội Văn hóa Khoa học. Họ cũng cho các em có những cái sinh hoạt ngoài trời, cũng dạy các em những cái kỹ năng sống, những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Đó là những cái sinh hoạt rất là tốt. Còn nếu mà cảm thấy mà không được nữa đó, thì nên cho các em vào những cái lớp hè để vừa học, vừa chơi, mà lại các bậc phụ huynh có thời gian để có thể đi làm mà không phải quan tâm lắm là con em ở nhà ra sao, có liệu có gọi rằng là quá hư hay là không có chịu học hành gì hay không đó cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Trong mùa hè thì các em được nghỉ ngơi, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không đụng chạm gì tới đầu óc. Thì cái đó cũng không nên. Là tại vì khi mà trở lại năm học á, thì theo như là mọi người đều có những cái thống kê đó, thì người ta nói nếu mà một em bé được chuẩn bị trước thì khi vào chương trình học nó sẽ có một sự tự tin hơn, nó coi như nó biết trước một chút xíu thì nó sẽ tạo sự tự tin rất là quan trọng cho một đứa nhỏ. Thành ra trong mùa hè vừa chơi vừa hoạt động với lại cha mẹ, vừa có sự học hỏi nữa, thì tất cả những cái đó nếu chúng ta gói ghém lại trong một cái chương trình hoạch định rõ ràng thì các em sẽ có một cái mùa hè gọi là lý thú và cũng có hữu hiệu, và cha mẹ cũng có thể làm một cái gì đó giúp ích cho các em trong một cái mùa hè đó.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi muốn lắng nghe những cái chia sẻ của quý vị về việc rằng là quý vị sẽ làm gì với con em mình trong cái mùa hè này, để nhiều khi qua đó chúng tôi cũng có thể học hỏi hoặc là có thể hỏi thêm những cái chi tiết, biết đâu chúng tôi cũng sẽ tham dự vào những cái sinh hoạt đó. Tại vì nói thật ra, nhiều khi có nhiều người nói mùa hè này làm gì giờ? Nhiều con nít á, thì thế nào cũng đứa nào cũng đồng thanh la lên đi chơi, hoặc là ở nhà chơi game, hoặc là chơi iPad, chứ không bao giờ mà nó nói những cái điều khác. Nhưng mà cha mẹ nhìn những cái điều đó thì lại lo lắng là chơi nhiều quá cũng không tốt, mà không biết dẫn nó đi đâu hết. Nên là nhiều khi có những bậc cha mẹ rất là đau đầu, cũng hỏi thăm, nhưng mà cái câu trả lời tùy vào tình huống, tùy vào độ tuổi của con em nên nó sẽ rất khác. Nên quý vị có thể gọi vào chia sẻ cái kế hoạch đi chơi vào mùa hè này của quý vị như thế nào để vừa tốt vừa bảo đảm an toàn mà con em cũng có thể có một cái mùa hè vui tươi và lành mạnh. 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, xin mời quý vị cứ gọi vào để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của quý vị. Thì có một cái hoạt động nữa mà chúng ta có thể làm, đó là đi xem movie. Tại vì chắc quý vị cũng không có nghĩ rằng là ở thành phố mình đó, những cái rạp movie nó có những chương trình đặc biệt cho mùa hè. Không biết là Khôi Nguyên có biết không? Cái hôm qua tôi mới vừa mở internet ra thì thấy có những cái rạp movie nó có giá special, chỉ có 1 đồng thôi đó, cho một số ngày trong tuần. Thành ra là chúng ta cũng nên lợi dụng những cái điều đó để cho chúng ta có thể dẫn cho các em đi xem một số movie, mà movie trong cái mùa hè thì lại là cũng có những cái movie đặc biệt để cho cái sinh hoạt mùa hè cho trẻ con. Thành ra là đó cũng là một cái sinh hoạt, và nếu chúng ta nhìn và đọc và list nó ra thì chúng ta cũng có được một số cái hoạt động cũng khá nhiều. Tôi có một cái cô bạn thì cô rất là khéo, cô dùng được tất cả những cái gì mà thành phố mình offer, và cô không có tốn nhiều. Đó, cô không tốn nhiều, mà trong khi con cái thì có đủ thứ hết, không thiếu một cái gì hết. Thành ra cái đó là một cái điều mà chúng ta có thể mở internet online và chúng ta tìm những cái chương trình đó. Thành ra vừa có được movie, vừa có được nghe nhạc, vừa có được đi bơi, rồi có đủ thứ hết, mà cái sự tốn kém gần như là không có, tại vì chúng ta có những chương trình rất là đặc biệt cho mùa hè. Về cái đi bơi đó, thì đó là một cái khả năng mà chúng tôi nghĩ là không nên thiếu, là bởi vì nó là một cái khả năng gần như là khả năng sinh tồn. Đó, thì chẳng hạn như là hồi ngày xưa cá nhân của chúng tôi đi vượt biển ngày xưa, thì ai có hỏi rằng là làm sao được qua bên Mỹ vậy, thì cô nói là tôi có trả lời là tôi bơi qua Mỹ. Tại vì sao? Tại vì thật sự là bơi qua Mỹ, có nghĩa là phải đánh đắm tàu xong rồi nhảy xuống rồi bơi vào. Thành ra Dương mình chỉ biết một điều là nếu mà có rớt xuống nước thì không cách chìm mà chết đuối được đó. Thành ra cái điều mà đi bơi mùa hè cũng là một điều rất là nên làm, trong khi mà dĩ nhiên là chúng ta làm điều đó khi mà cái nắng nó không quá gắt, chẳng hạn như là khoảng sau 5 giờ chúng ta có thể cho các em đi bơi, và dĩ nhiên là phải để mắt để mà trông coi cho các em. Thì cái đó là những cái hoạt động mà chúng ta nghĩ là có thể làm và có thể tính toán để cho một cái chương trình nó đầy đủ hết trong nguyên một mùa hè.
Riêng cá nhân khi mà cô Phương Nam mà nói đến cái vấn đề mà đi bơi hoặc là nắng đó, thì cô Nguyên có một cái kinh nghiệm. Trước khi đi đó thì cô Nguyên nói với con của mình đó là ok, chơi thì cũng có cái giới hạn nào đó thôi, thí dụ 1 tiếng 2 tiếng, và sau đó phải vô nghỉ hoặc là ăn uống, chứ không, tại vì con nít á, nó chơi nó không biết thời gian, nó không biết mệt mỏi, nó chơi nhiều đứa mặt đỏ bừng lên mà vẫn tiếp tục chơi, mà khi kêu vào đó thì khóc lóc la hét. Nên là Khương Nguyên đã nói trước khi đi là ok, đi ra thì phải bao nhiêu tiếng và phải ngưng vô ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi, nếu không lần sau khỏi đi. Từ đó nó tập thành cái thói quen, chứ không phải nhiều bậc cha mẹ nhiều khi thương con thôi, ráng cho nó chơi một chút nữa thôi kệ chiều nó. Nhưng mà khi mà chơi xong nó vô nó nằm nó thở, hoặc là nhiều đứa mặt đỏ bừng giống như là muốn xỉu, thì mình thấy lúc đó mình thấy mình cái quyết định đó nó có vẻ sai lầm khi mà cho tụi nó gọi rằng là chơi thoải mái như vậy đó cô Phương Nam.
Vâng, đúng, rất là chính xác, là cha mẹ phải kiểm soát và phải điều hành với đứa nhỏ. Chứ còn tụi nó mà chơi, tụi nó quên hết trời đất, không còn biết gì hết, chơi đến khi ngã gục luôn. Đó, phải nói là chơi đến khi ngã gục luôn, không cần biết là đói khát, không cần biết là mệt mỏi. Đó là chơi đến khi lăn đùng ra luôn. Thành ra cái đó là phải có cha mẹ để mà coi như là giám sát tụi nó. Thì mới không tránh được những cái chuyện mà không hay xảy ra. Đó.
Và cái mùa hè này nè thì nhiều gia đình đó thường đó là quyết định là tụ họp, nhưng mà trước hết đó thì chắc chúng tôi mời một quý vị đầu tiên trên đường dây rồi.
Xin mời quý vị lên tiếng.
Và chị gì đó.
Dạ cô Phương Nam à.
Dạ vâng, xin mời.
Tôi cũng có câu hỏi. Thì như chú ngoại tôi, thì như con gái tôi á, thì con như nó lên cái chỗ là con chú ngoại tôi nó 1 đứa 2 tuổi, 1 đứa 4 tuổi. Thì nó vẫn mùa hè nó vẫn đi học, mà trong trường nó có như là cho tập bơi, rồi cho những giờ đọc sách, rồi những giờ nghỉ ngơi, o dễ hay là đủ thứ hết trơn á. Thì theo như thiên nhiên thấy vậy có được không?
Vâng, như vậy là quá tốt rồi ạ. Vâng, tức là nếu mà trong trường mà đã có cái chương trình rồi thì mình nên theo cái chương trình đó, tại vì cái đó là những chương trình mà của những người chuyên môn và đúng chuyên rồi. Nghiệp họ đặt ra, anh em mình đỡ phải suy nghĩ.
Có nhiều trường không có nhận cho nhận giữ trẻ cho, hoặc là cho con em mình trong mùa hè đâu, lúc đó mới khổ cho cha mẹ đó thưa cô.
Vâng,
trường đó là quá tốt rồi ạ.
Vâng, thành ra nếu có những chương trình
Trung Hoài tôi là bắt đầu và một đứa 1 tuổi đã vô trường đã rồi, rồi 2 tuổi thì giờ là mỗi đứa đều đưa vô được 1 năm, đứa 2 năm rồi. Thì nó mùa hè hay là không mùa hè đều phải ở trong cái xe đi học ở đó.
Vâng, vâng.
Rồi thì... sau đó đó, sau giờ học ở đó đó là thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 7. Nó lại đi come on, học về reading and talk.
À vâng. Thì cái đó là chương trình như vậy rất là tốt. Tại vì nếu mà chúng ta, cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết những chương trình nào để chúng ta coi như là sign up với chương trình đó. Chứ còn nếu mà đã có những chương trình đó thì chúng ta chỉ cần xem cái chương trình đó nó có thích hợp với lại cái tuổi của mấy đứa cháu và nó có gần nhà để mình đưa đi. Thì nếu mà có đó thì là mình cứ nên dùng tất cả những cái đó.
Dạ, yeah. Tôi thấy con gái thì nó cho con nó như vậy đã rồi, như những ngày lễ, lọc thì bắt đầu nó có cái ngày nghỉ, hai vợ chồng có ngày nghỉ lễ thì tất nhiên nó dẫn con cái đi chơi.
Dạ, vâng, vâng.
Đi ra xuyên bang hay là đi về thăm bên ngoại, bên đời vậy đó, hay là đi chơi bạn bè, đi chơi này nọ vậy, còn cuối tuần. Như là thứ bảy ấp nó học cái môn xong rồi á là nó trở đi như là với những trò chơi đồ này nọ vậy đó.
Vâng.
Đó là cái quay của con gái tôi như vậy, con nó như vậy đó.
Vâng, rất là tốt ạ. Vâng, tại vì thật sự ra chúng ta có một cái điều may mắn là chúng ta sống ở cái thời điểm này. Đó. Và chúng ta sống ở cái đất nước này, đó là hai điều may mắn. Thành ra điều quan trọng nhất là chúng ta biết cái gì để làm thôi. Chứ còn tất cả nó đều có hết, mà nhiều khi chúng ta không có đi tìm nó thôi. Đó. Thành ra nếu mà chúng ta biết có những cái chương trình nào mà hợp với lại chúng ta thì rất là tốt, tại vì nó đều có hết. Vâng.
Dạ vâng, thưa bác thì cái trường hợp của bác rất là may mắn, tại vì như cá nhân Khôi Nguyên bây giờ đang rầu lắm, tại trường nó không chịu nhận mùa hè, nên là coi như là mùa hè này coi như là không còn cái gì hết, là phải spend a lot of time luôn cho tụi nhỏ, chứ nếu không nó phải dẫn nó đi tùm lum hết, nói chung là còn mệt hơn là mùa thường. Dạ, nên là cái trường hợp của bác thì bác cũng nên là cảm thấy là ok, may mắn tại vì trường nó chịu nhận cho cái mùa hè đó. Vâng, cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình trong đôi 3 phút cuối này. Nếu quý vị muốn chia sẻ về những kế hoạch hoặc là các sinh hoạt trong mùa hè này dành cho con em mình thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, xin mời quý vị cứ gọi vào trong khi chờ quý vị gọi vào thì chúng ta thấy là trở lại là cứ mở Google xem có cái gì thích hợp với chúng ta, với cái thời khóa biểu của chúng ta, với cái tuổi tác của con cháu chúng ta và với cái sự thuận tiện để đưa đi đón về của chúng ta thì chúng ta nên dùng hết cái đó. Thì như nãy Khôi Nguyên có nói là chưa biết làm gì đó thì tối nay Khôi Nguyên nhớ mở Google lên xem, chắc chắn là sẽ list ra đầy chương trình hết và tùy theo cái gì thích hợp thì mình sẽ làm theo cái đó. Thì rất là quan trọng và một cái điều tối quan trọng. Vâng, hình như có một quý vị đang gọi vào, xin mời quý vị lên tiếng.
Hello.
Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Hello, chúng tôi đã nghe ạ. Dạ vâng. 713-664-8002, quý vị gọi lại nhé, 713-664-8002.
Vâng, cái điều rất là quan trọng mà chúng ta nhìn thấy đó là ở những cái khoảng mà năm đầu đời, trong những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời, tức là từ hồi nhỏ cho đến khoảng chừng 18 tuổi đó, thì dĩ nhiên là những cái năm đầu tiên thì quan trọng hơn là những năm sau, bởi vì những năm sau các em đã lớn lớn rồi và có những sinh hoạt riêng rồi. Nhưng mà đại khái là những cái năm gọi là những năm tạo hình và tạo tính của một đứa nhỏ rất là quan trọng. Nếu chúng ta để vào cái gì được cho đứa nhỏ, chúng ta nên để vào. Chẳng hạn như là cho học những cái khả năng để mà sinh tồn thì chúng ta nên cho các em. Tất cả những gì chúng ta có thể đào tạo cho các em trong những cái năm tháng đầu tiên đó thì chúng ta cứ đào tạo cho các em. Thì đến khi nào các em đến một cái tuổi mà các em bắt đầu có một cái ý thức để biết là mình thích cái gì thì lúc đó các em sẽ chọn lựa lại và bỏ bớt những điều các em không thích. Nhưng còn những cái năm tháng đầu tiên, nếu chúng ta có thì giờ và chúng ta có khả năng thì chúng ta nên cho các em được học tất cả những cái gì gọi là căn bản nhất trong cuộc đời. Thì những cái căn bản đó chẳng hạn như là học bơi để khi rớt xuống biển, rớt xuống nước không bị chết đuối. Học học những cái trò thể thao, chẳng hạn như là đi đi chạy nè, rồi đánh đánh tennis, đánh vũ cầu, rồi chơi những cái trò mà có thể được. Rồi nếu mà học được vẽ, học được đàn, học được những cái gì có thể, thì tùy theo cái sự mà tiện nghi và cái sự mà cái thời khóa biểu và cái nơi chốn quý vị ở, thì nếu có thể được thì nên cho các em hết. Thì có những đứa nhỏ ta được đi học đủ mọi thứ, học hát, học đàn, học ba lê, học đủ thứ hết. Xong rồi đến khi đến một cái tuổi nào đó thì nó bắt đầu nó bỏ bớt những gì nó không thích. Nhưng mà ít ra nó là cái căn bản nằm trong cái người của
nhưng
nó.
Nhưng mà phải quan trọng là nó thích. Chứ đừng ép, tại vì ép nó cũng tội nó lắm. Tại vì nhiều đứa nó không thích á. Bắt nó đi học hoặc là nó không thấy nó tội lắm. Nó thích cái gì thì cho nó học cái đó. Thì nó mới đam mê, nó mới học được. Nhiều khi từ đó mới định hình được cái đường đi nước bước trong tương lai đó.
Đúng. Phương Nam. Đúng. Nhưng mà lúc đầu này nên cho nó biết trước thì nó mới biết nó thích hay không. Đó, đại khái là chúng cứ cho nó dẫn đi những chỗ đó, xong mà nếu mà mình thấy là nó có vẻ nó không thích thế nào hết và nó có vẻ khóc lóc khi nó phải làm những điều đó thì mình biết đó là cái ý thích nó không có trong đó. Nhưng mà đại khái là cho đứa nhỏ nó được học bất cứ cái gì mà chúng ta có thể được trong những cái năm tháng còn nhỏ, thì đó là cái thời gian tốt nhất để mà tạo thành gọi là tạo hình và tạo tính cho một đứa nhỏ. Và nhất là những hoạt động về thể thao thì nó sẽ làm cho đứa nhỏ nó có một cái sự phát triển về thể chất rất là tốt đẹp, tránh được bệnh tật, rồi nó được lớn, rồi nó được develop, nó được cao, thì được đi bơi thì được cao, rồi đánh tập tành thì là sẽ được nảy nở, ví dụ vậy. Và đầu óc thì cái điều quan trọng, tối quan trọng mà nãy chúng tôi có nhấn mạnh đến là tập cho các em có thói quen đọc sách. Là bởi vì khi đọc sách các em sẽ tìm hiểu được rất là nhiều điều ở trong những cái sách vở đó. Và cha mẹ cũng đại khái là hướng dẫn các em và theo sát các em trong những cái năm tháng đầu tiên. Mà cái thời gian mùa hè là cái thời gian coi như đó là một cái dịp mà chúng ta hãy nghĩ đó là một cái dịp may để chúng ta có một cái khoảng thời gian lớn để mà dành cho các em. Thì như vậy nó sẽ hữu hiệu hơn. Chứ không có, tôi nhìn thấy rất nhiều phụ huynh đó là một cái nan đề khi mỗi một mùa hè tới, là tại vì con nít ngồi đầy nhà mà không biết giải quyết làm sao. Đó, nó ngồi đầy nhà. Đó, xong rồi nó ngồi đầy nhà, xong rồi nó ngồi chỗ này, ngồi chỗ kia, ngồi vạ, ngồi vật, xong rồi mở game ra chơi, chơi xong rồi đến lúc nó đói bụng thì nó ăn, xong nó lăn đùng ra nó ngủ, thì đại khái là nó ngồi đầy nhà.
Cảm ơn cô Phương Nam. Và đến đây thì chúng ta cũng đã không còn nhiều thời gian cho chương trình Tình yêu và gia đình của tuần này. Và mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết chương trình.
Vâng, để nói tóm lại chương trình hôm nay, quý vị bên ngoài không có gọi vào nhiều thì có lẽ quý vị đã biết cách giải quyết cho cái tình trạng mà mùa hè. Thì mùa hè thời tiết rất là nóng nực, các em nghỉ ở nhà, đó là điều tốt. Và chúng ta một lần nữa là hãy sắp xếp cái thời giờ trong mấy tháng hè này để cho các em có thể có những hoạt động thay đổi với lại cái sự mà học hành nguyên năm, và thay đổi, nếu có thể thay đổi cái môi trường, thay đổi cái khung cảnh ở chung quanh để các em có một cái sự kích thích đầu óc, kích thích thể xác, để khi một cái năm mới đến thì các em có thể bắt đầu bằng một cái sự hứng thú và năng động. Thì trong cái chương trình này thì chúng tôi nhắc đến những điều có thể làm, và tối quan trọng là quý vị cứ mở Google và xem những chương trình gì có và những điều cần phải cẩn thận, cần phải phòng ngừa nếu quý vị có những cái hoạt động cho các em. Thì coi như tóm lại là ngày hôm nay chúng ta nói đến trong cái mùa hè sắp tới. Thì thân ái chào tất cả quý vị, thân ái chào Khôi Nguyên, và hy vọng tuần kỳ sau chúng ta sẽ nói về một cái đề tài khác về tình yêu và gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và đồng thời cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Tình yêu gia đình tuần này, và xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới.